Bữa nay thì chúng ta bàn đến cái đề tài mới, tức là chân lý ở trong Đạo Phật. Bữa trước thì chúng ta học cái đề tài gọi là nghiệp thức. Thì cái phần mà nghiệp thức, nó tức là đối lập trở lại với cái chân lý. Tại vì ở trong nghiệp thức bữa trước thì quý vị học bảo là tất cả những cái gì mà ta tạo tác ở các đời trước, thì khi mà chúng ta chết rồi, cái hành vi tạo tác đó, nó sẽ đưa vào trong tiềm thức chúng ta, gọi là A-lại-da thức, để mà nó đi thọ sanh ở kiếp sau. Nên chỗ này Đức Phật gọi là nghiệp dẫn. Tức là có nghiệp thì cái nghiệp nó dẫn mình đi. Ví dụ như bây giờ đó, mình có một cái thù hận, thì lúc bây giờ cái nghiệp thù hận của mình nó dẫn mình đi tới cái chỗ mà có chiến tranh và có đau khổ, có thù hận. Cho nên Đức Phật gọi là nghiệp dẫn. Thấy người nào có nghiệp thì tùy theo cái nghiệp đó nó dẫn. Mà con người chúng ta đây đó, tức là đời trước ai cũng có nghiệp. Trong nghiệp đó có thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu mà hãy thiện nghiệp nhiều thì nó sẽ dẫn chúng ta lên một thế giới lành. Mà ác nghiệp nhiều thì nó sẽ đưa chúng ta vào trong thế giới ác. Lên cao tột ở trên ta gọi là thiên đường. Mà xuống tột ở dưới đó ta gọi là địa ngục. Còn ở cái khoảng giữa này thì nó lại cũng có thiện hay là ác. Nhưng mà hãy nghiệp thiện nhiều thì lúc bây giờ nó họ sanh ra, Đức Phật nó là sanh qua ở trong một cái dòng họ cao quý, sanh ra nó có một sức khỏe tốt, sanh ra có một cái đầu óc thông minh, sanh ra có cái ngoại hình dễ coi. Cái này là thiện nghiệp nhiều, cho nên chúng ta sanh lại trong loài người, nhưng mà loài người này nó thuộc về cao quý. Nhưng mà cũng trong loài người mà thiện nghiệp ít mà ác nghiệp nhiều đó, thì sanh ra đó, thường đó, là nghèo khó, ngu dốt, bệnh hoạn, tật nguyền, xấu xí. Cái này cũng là người, nhưng mà người này đó ác nghiệp nhiều hơn. Do đó mà ai cũng có thiện nghiệp và cũng có ác nghiệp. Bây giờ đó, chúng ta tu á, thì Đức Phật dạy chúng ta nên cải tạo cái nghiệp của chúng ta đi. Cái thực chất tu là như vậy. Tức là cải tạo cái nghiệp ác chúng ta. Cái này là nghiệp của chúng ta, mà nó là nghiệp xấu. Cho nên bây giờ chúng ta cải tạo, chúng ta đổi nó đi, để cho nó trở thành nghiệp tốt. Thí dụ như bây giờ cái ác nghiệp chúng ta là ưa giết hại. Mà cái này là ta biết sẽ dẫn ta vào con đường ác và rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ Đức Phật biểu mình ngừng cái này lại đi, mình không sát hại nữa, ngưng cái nghiệp mà sát hại lẫn ta. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta tập theo Đức Phật, tức là mình phát triển cái tình thương của mình. Thay vì hồi trước á, thì cái nghiệp ác cho nên mình thấy mình thích giết, mà bây giờ mình thấy đó, mình thương mà mình thích cứu. Thành ra có người nói với thầy á, hồi nhỏ thì con lại thích đi câu cá, con lại thích đi săn bắn. Nhưng mà từ hồi quy y tới bây giờ đó thì con lại thấy sợ. Tức là khi mà câu cá đó, nhìn thấy người ta câu thôi mình đã sợ. Mà nhìn thấy cái lưỡi câu nó móc lên cái miệng con cá đó, mình cảm thấy đau. Cho nên cái trường hợp này thầy nói như vậy đó, anh quy y rồi, anh nhờ Phật lực gia bị tới, cho nên anh sợ cái ác và anh thích làm cái điều lành. Thì cứ ráng giữ cái tâm này đó, thì chắc chắn con đường của mình sẽ đi lên thôi. Cho nên cái nghiệp này đó, Đức Phật gọi là do mình tạo, chứ không phải là do đấng tạo hóa tạo ra cho mình. Tại vì nếu mà bảo rằng đứng tạo quá tạo á, mà Ngài tạo nên cái xã hội bất công như vậy, tạo nên cái ác nghiệp như vậy nữa, thì kể ra Ngài quá ác, cho nên không có. Tại vì do những cái người mà không biết, gọi là vô minh, cho nên nghĩ ra nó có một đấng tạo hóa nào đó tạo ra cho mình. Nhưng mà Đức Phật tu hành đắc đạo rồi nữa, thành Phật rồi nữa, thì lúc bây giờ Đức Phật nói là tất cả các pháp đều do duyên sanh, nhân duyên sanh. Nên Đức Phật mới dạy chúng ta đó, cái người nào thấy được nhân duyên sanh ra pháp đó, thì người đó nó sẽ thành Phật. Tại nên trên bước đường tu chúng ta này, thì như vậy ban đầu chúng ta thấy cái gì? Trên đường tu chúng ta đây, chúng ta thực hiện tất cả các cái pháp của Đức Phật dạy, gọi là thuốc để chữa bệnh. Mà hãy chữa được cái bệnh nào rồi, lành được cái bệnh nào rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái tánh xấu, cái tánh ác chúng ta tự nhiên biến mất đi. Thì đó là trên bước đường tu chúng ta có. Cho nên nhìn thấy được nhân duyên mà nó sanh ra tất cả các pháp, thì trong cái thấy nhân duyên này đó, không phải ai thấy cũng giống nhau hết. Tùy theo cái trình độ tu của chúng ta mà thấy pháp khác nhau, tức là thấy cái nhân duyên sanh khác nhau. Cho nên người mà mới phát tâm tu thì Đức Phật dạy chúng ta quán nhân duyên, tức là quán gì? Tức là quán 12 nhân duyên sanh. Đức Phật nói ngày xưa tôi tu hành, tôi cũng quán 12 nhân duyên này nữa mà tôi đắc đạo. Quán 12 nhân duyên này nữa thì đắc đạo. Nhưng mà cái này nữa, thường thường á, người ta bảo là cũng là thành Phật, nhưng mà Phật ở trong Tạng giáo. Phật trong Tạng giáo tức là chứng quả A-la-hán. Đắc đạo này nữa là A-la-hán. Cho nên ở bên Tiểu Thừa thì người ta gọi là Tam Hiền, tức là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-na-hàm. Và A-la-hán người ta gọi là Thánh. Tại Tiểu Thừa nữa, A-la-hán là cao nhất, là Thánh. Nhưng mà bên Đại Thừa nữa thì Đức Phật cũng gọi là A-la-hán. Rồi tất cả các vị khác, thánh chúng cũng gọi là A-la-hán. Cho nên Phật cũng là A-la-hán, Ngài Sa Lợi Phất cũng A-la-hán, Ngài Mục Kiền Liên cũng A-la-hán. Tất cả các vị này đều đắc quả A-la-hán hết. Nhưng mà Phật không giống những người này. Cho nên lúc bây giờ người ta bảo rằng đây là Phật, tức là A-la-hán của Đại Thừa. Thì người ta mới chia ra đó, khi quán nhân duyên đó, các vị kia nó cứ thấy được 12 nhân duyên sanh các pháp thì đắc quả là hắn. Cho nên người tu bất cứ ai cũng phải luyện tập cái quán 12 nhân duyên, ngồi yên trở lại thì chúng ta mới bắt đầu quán, tức là suy nghĩ đó, tại sao chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, thế nên tại sao chúng ta có mặt ở đây. Cho nên nghĩ trước khi mà sanh lên cuộc đời này, ta là gì và ở đâu. Và sau khi mà chúng ta từ giả cuộc đời này, hay nói cách khác là ta chết đi rồi, ta sẽ về đâu đây. Tại nên trên bước đường tu của chúng ta, cái chính là chỗ đó. Chưa thấy được sau khi mình chết mình về đâu thì cái này chưa yên tâm. Cho nên người tu sáng lo cái này, để thấy được sau khi mình chết rồi mình về đâu. Thì bây giờ cái thấp nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đó, mình thấy xem coi mình về đâu. Như vậy có thấy được không? Đương nhiên thấy được. Thành ra thấy được, cái thứ nhất thấy bằng cái gì? Tức là thấy qua giáo lý, theo lời Đức Phật dạy. Thành ra Đức Phật dạy cái này rõ rồi. Thấy cái người nào mà tạo đủ ngũ nghịch thập ác thì người này sẽ đi vào địa ngục. Mà cái người nào đó mà tạo được 10 điều lành thì người đó lên thiên đường. Mà cái người nào đó mà chuyên tâm niệm Phật thì người đó về Phật. Ta đã thấy cái này, ta bảo là thấy theo giáo lý và thấy theo niềm tin, chứ thiệt ra chúng ta chưa thấy, tức là chưa phát huệ để mà thấy được. Tại Đức Phật nói như vậy thì ta tin như vậy, cho nên người này là có căn lành, cho nên tin được. Đầu tiên đó, mà chúng ta tin được đó, là chúng ta có thể đi xa hơn, có thể tu được. Đức Phật dạy chúng ta đó, trong Kinh Hoa Nghiêm đó, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Nếu cái người mà không có niềm tin thì cái trường hợp này chắc chắn là không thể thực tập được. Nhờ chúng ta có niềm tin, biết mình có căn lành từ trước cho nên mình có thể tu được. Nên thường Thầy hay nói người có căn tu thì mới tu được, người có căn lành thì tu được. Còn cái người mà có nghiệp ác thì chúng ta rất khó tu. Tại vì có nghiệp ác rồi cho nên nghiệp nó sanh ra nghiệp, nghiệp nó đòi. Nên Thầy nói thí dụ như bây giờ mình có nghiệp rồi, tức là mình thiếu nợ người ta rồi đó, mà mình trốn vô chùa tu được không? Nó vô nó đòi chứ. Còn cái người mà không có nghiệp gì hết thì đâu ai đòi mình. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra rõ rồi chúng ta thấy. Đây là lời Đức Phật dạy, cho nên ta tin, là ta tin lời của Đức Phật. Mà ta bảo là thấy pháp mà thấy qua, qua kinh, chứ chưa phải là thấy được chân lý đâu. Ta không thấy nhưng mà ta tin như vậy đó. Rồi đó, lúc bây giờ đó ta tin rồi đó, ta thực tập. Thành ra ta thực tập cái pháp lành, ta thực tránh xa cái pháp ác. Tại sao ta tin như vậy? Ta thấy lời Đức Phật dạy đúng. Nếu mà quý vị cứ tạo ngũ nghịch thập ác thì chắc chắn là đi vào địa ngục. Nhưng mà chưa vào địa ngục đi nữa, ở trên cuộc đời này là chúng ta cũng phải nghèo đói, chúng ta cũng phải tù tội, chứ không thể nào khác được. Ta nói người mà gian tham trộm cắp thì người này tương lai là gì? Cái người này tà dâm thì cái người này tương lai là gì? Chắc chắn là vợ chồng phải chia tay rồi, phải không? Đây là trên bước đường tu, ta nghiệm ra ta thấy cái này được, Đức Phật dạy nhé. Cho nên nếu mà ta có một đời sống lương thiện thì trường hợp chắc chắn là chúng ta không đi vào tù tội đâu. Trên cuộc sống này chúng ta sẽ không vào tù tội, và chết chúng ta sẽ không đọa nữa. Đó là ở trên bước đường tu. Sát sanh hại mạng thì trong này Đức Phật nói là từ một cái cao nhất cho tới một cái thấp nhất. Tức là giết Phật, giết thánh nhân, giết cha, giết mẹ, cái người này làm sao lâu dài được. Tức là những người mà có thế lực ở trên cuộc đời này, họ có phước báo lớn đi. Thế nên mình giết họ nữa thì có chừng làm sao mình sống được. Thế nên đọc trong sử mình thấy cái ông Độ Thích đó, ông thấy cha con Đinh Tiên Hoàng ngủ, ông nghĩ bây giờ mình có điều kiện thôi, mình giết cha con Đinh Tiên Hoàng đi, mình lên làm vua, phải không? Nhưng mà giết cha con Đinh Tiên Hoàng xong á thì ông này sẽ xử tội chết chứ, làm sao làm vua được. Đây là cái trường hợp mà sát sanh hại mạng. Cho nên mình giết một cái người có thế lực ở trong xã hội nữa thì cái này mình thọ quả báo chắc chắn là có rồi. Thấp hơn bước nữa là mình giết người. Anh giết người cũng còn đền mạng mà, sớm muộn gì cũng phải xa lưới, cũng phải ở tù thôi. Rồi thấp hơn nữa đó, thì mình giết súc vật. Đương nhiên bây giờ luật pháp đó là không có quy tội cho mình về giết súc vật, nhưng mà luật pháp mới bây giờ đó thêm cái là gì? Thêm một cái đó là các loài vật bị tuyệt chủng này nè, mà ai giết thì trường hợp này cũng bị tù. Bây giờ mình giết thú vật hoang dã, tù chứ, tội chứ. Cho nên lần lần tới mà giết súc vật mà vẫn có tội. Còn những con súc vật khác mình giết nó, luật pháp chưa quy tội mình, nhưng mà nó hận mình. Bây giờ nó không thể chống lại mình được, cho nên nó phải chấp nhận cái chết đó. Nhưng mà cái chết đó nó vẫn hận mình, cho nên cái hận đó nó càng sâu dài thì chắc chắn trong những kiếp sau mình phải trả. Nên Vạn Hạnh Thiền Sư bảo là vua hỏi ông cái vấn đề nước Thái Bình được không. Ông mới làm bài kệ, ông bảo là hằng ngày trong bát canh ăn, quán sâu như bể, hận bằng non cao, muốn hai binh lửa thế nào, lắng nghe quán thịt tiếng gào đêm thâu. Cái này là nó giết trâu, giết bò, giết heo, giết gà, giết quán thịt, giết. Cho nên từ đó mà vua hạn chế vấn đề sát sanh. Bảo là ngày rằm, ngày mùng 1 thì cấm không được giết hại súc vật. Nên mình mới có cái ngày ăn chay này, từ đầu là đời vua, đời Lý đã cho bắt buộc. Cái ngày rằm không được giết súc vật. Cho nên về sau này người ta nói đó, à, nếu mà thiệt ra đó ngày rằm và ngày mùng một đó, không giết súc vật đó, thì cái trường hợp này đó, chính cái đó là điều đúng. Này một số các nhà khoa học họ nói với thầy đó, họ nói bây giờ đó, tôi nghiên cứu tôi thấy à, lời Đức Phật dạy vậy đúng. Tôi hỏi ông, tôi hỏi anh thấy đúng chỗ nào? Anh nói thiệt đó thầy, là vì cái ngày rằm với cái ngày mùng một đó, là cái ngày đó nó tất cả các cái loài thủy sản đó, cái ngày đó nó sanh sản đó. Thầy thì không có biết cái chuyện này, nhưng mà người ta bảo rằng đó, con tôm con cá rồi đó nó hay sanh vào cái ngày này. Ngày rằm với ngày mùng một đó, là nó sanh. Cho nên cái ngày rằm mà mình giết nó, giết một con cá đó, là như vậy đó, là mình giết theo cả trăm cả ngàn cái con cá con ở trong bụng nó. Cho nên ở đây đó, có một số người mà nói thầy đó, nói là à, con thích ăn trứng cá thầy. Thầy nói tội chết. Thầy nói ăn một cái trứng cá đó, ở trong đó biết là bao nhiêu con trong đó phải không? Phật tử mình có ai thích ăn trứng cá không? Sợ thiệt phải không? Ăn có một cái trứng nhỏ xíu như vậy đó mà mình mắc nợ một mạng. Để qua cái ngày mùng một rồi nó đẻ ra hết rồi đó, thì mình ăn một con chỉ thiếu một mạng thôi. Mà cái con lớn đó, thì cái trường hợp đó, con cá to đó, thì lúc bây giờ đó nhiều người ăn một con đó, nhiều người thiếu có một mạng. Còn mình ăn con cá nhỏ đó thì bây giờ đó một mình ăn mà mấy trăm con hay mấy chục con đó, mình thiếu nhiều mạng quá. Thành ra có người đó thì họ nói làm cái tiệm ăn, nhưng mà bây giờ đó người ta tới người ta đặt cho con á là ăn cá gì, cá rồng rồng, biết ở đây có ai biết cá rồng rồng? Thầy hỏi ăn cá đó làm sao, nó ăn cá đó, nó đỏ mà nó nhỏ xíu hả thầy, kho cho nó một mẻ như vậy đó, cả trăm con cả ngàn con trong đó. Thầy nói thôi chết rồi, cái này làm sao bà trả nợ cho hết được. Mà kho một mẻ như vậy đó là bà phải trả bao nhiêu kiếp. Mà hồi nào giờ bà kho được mấy mẻ rồi, nguy quá phải không? Cho nên thầy nói cứ ngồi tính đi, thành cứ hãy kho một mẻ đó, thì nhớ là lại 10 thờ hồng danh sám hối, cầu siêu cho nó đi. Chứ để sau này tới hồi mình chết rồi coi chừng nó đòi ấy. Đây là cái trường hợp Đức Phật dạy mình đó, tức là thiếu mạng. Cho nên con người mà tu thập thiện là không sát sanh hại mạng, không gian tham trộm cắp, không tà dâm. Cái người này, người sống lương thiện này đó, thì cái cuộc sống họ lên lần lần trong kiếp này, và những kiếp sau nhất định họ lần lần đi lên thôi. Thì bây giờ Đức Phật nói như vậy mà ta tin như vậy rồi đó, mà ta áp dụng ta làm theo á, thì cái trường hợp này chắc chắn ta thấy có kết quả chứ. Ai làm theo tin lời Đức Phật thì có kết quả. Ta bảo này là thấy pháp, nhưng mà thấy qua niềm tin mình. Cái bước thứ hai đó, ta tin rồi nhưng mà ta kiểm chứng. Ta thấy pháp á, qua cái sự kiểm chứng, thì thầy bảo là thấy pháp nhưng mà qua làm thí nghiệm. Cho nên á, bảo là thấy pháp qua con đường khoa học, tức là có kiểm chứng. Cho nên ta tin rồi mà ta có kiểm chứng. Thấy pháp bảo là qua một cái suy tư. Cái này thầy nói là thấy pháp qua một cái chuyện tu hành của mình, tức là qua con đường triết học. Tức là mỗi người thấy hoàn toàn khác nhau hết. Cho nên lúc bây giờ cái người mà thấy chân lý hay là nhìn về chân lý đó, thì cái trường hợp này đó không ai thấy giống ai hết. Do đó mà Đức Phật nói là tất cả những nhà hiền triết nhìn về chân lý đó và nói chân lý đó, thì trường nào giống như là người mù rời voi, phải không? Thành ra người thấy theo khoa học khác, người thấy theo triết học khác, mà người thấy theo niềm tin khác nhé. Thì người thấy theo niềm tin ta không cần chứng minh, nhưng mà ta tin được. Đây là ở trên cái bước đường tu, bảo là thấy pháp, nhưng mà từng bước này thấy khác nhau. Nhưng mà trong cái thấy pháp của loài người mình đó, cái cao nhất đó, đó là gì? Tức là hạ thủ công phu, tức là tu tập thiền quán đó. Bây giờ ngồi quán nhân duyên mà xem thử coi mình từ đâu tới đây và khi chết mình về đâu đây này. Cái này là cái quan trọng nhất. Cho nên nó bảo là sanh tử sự đại. Cái người tu Phật đó là cái này là quan trọng nhất trong đời mình. Chưa thấy được sau khi mình chết mình về đâu á, thì cái trường hợp này đó là còn phải lo. Còn kinh nghiệm thầy á, thì thấy là đầu tiên đó, mình biết á, qua cái giấc chiêm bao. Cho nên á, tất cả các Phật tử á, phần nhiều mình coi lại trong cái tiềm thức mình á, là tốt hay là xấu. Tại vì á, Đức Phật dạy mình là thức biến nghiệp thức, tức là nghiệp từ ở trong tiềm thức nó hiện ra, phải không? Cho nên cái người mà ác nghiệp nhiều thì thường thường ở trong giấc mộng hay thấy điểm ác. Cho nên có những người thưa với thầy đó, nó khi mà con nằm mơ con thấy cái gì đó thì cái đó thường hay xảy ra. Thầy nói đúng, cái này đó là nghiệp của mình đã hiện ra, nghiệp của mình nó báo cho mình biết trước rồi đó. Cho nên nếu mà quý vị nằm mơ mà thường hay thấy mình lại Phật, mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình đi chùa, chắc chắn đây là con đường đi lên của mình. Thì khi mình chết thì chưa được về Phật đi nữa, thì chắc chắn linh hồn mình cũng về chùa và tiếp tục tu và tiếp tục nghe kinh chứ. Còn nếu mà nằm mơ trong giấc mơ mình mà cứ thấy ăn nhậu, thấy săn bắn, giết người, thấy tất cả những cái chuyện này nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn là quả báo tới. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thầy nói là thấy qua cái giấc mơ để mà báo cho mình biết cái trước. Đấy. Cho nên có những người mà họ thưa với thầy, thành ra trong giấc mơ mà thấy đi mình đi về Phật, phải không? Thầy nói đạo hữu như vậy đó, cố gắng thì có thể về Phật được, có thể vãng sanh được. Cho nên trong giấc mơ nhưng mà là thấy được Đức Phật A Di Đà, thấy được Bồ Tát Quan Âm, phải không? Tức là cái nhân duyên của mình với Phật với Bồ Tát nó đã có rồi, nó đã gần rồi đó. Cho nên trong tiềm thức mình thấy được, mình nghĩ ra được, mình biết được á, thì đây là cái thiện căn của mình lớn. Cho nên á, là chắc chắn mình đi về con đường lành. Chứ mà ở trong giấc mơ cứ thấy là chém giết á, thì cái trường hợp này rất nguy hiểm. Thầy nói là thấy trong giấc mơ thì cái trường hợp này có thể biết được mình chết mình đi về đâu, hay là mình biết được mình từ đâu tới đây. Tại vì mình sanh trên cuộc đời này mà cái gì mình cũng không bằng lòng hết. Mình luôn luôn bực bội, luôn luôn buồn phiền và luôn luôn cảm thấy thù hận, phải không? Đây là ác nghiệp mình sanh lên đây để trả cái này, chắc chắn là cái hậu vận mình khó tốt được. Cho nên vì hận mà sanh lại đây, cho nên làm người rồi cũng là tiếp tục hận. Và cái hận này nó tăng trưởng lên, nó phát lên. Chỗ này ta gọi là nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới. Tại vì mình có cái nghiệp đời trước rồi, cũ, cho nên mình sanh lên này thì đương nhiên mình phải trả nghiệp cũ. Mà trả nghiệp cũ thì cái trường hợp này làm sao anh bằng lòng được. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình hận nhiều hơn, phải không? Tại mình nghèo mình cũng hận, người ta xem thường mình cũng hận. Tất cả những cái gì này cứ hận. Nên có những người đó thầy nghe nói là cái gì cũng hận hết. Nên thầy khuyên, thầy nói thôi bỏ đi đừng hận nữa. Coi như đây là nghiệp của mình, thôi trả cái này cho nó xong. Thế nên có người mà hận sao? Hận luôn tới cha mẹ mình cũng hận nữa. Thành ra có mấy anh em mà bảo là cha mẹ thương người này mà không thương người, không thương mình, phải không? Hận luôn cha mẹ, phải không? Thành ra hận luôn cha mẹ rồi hận luôn anh em mình nữa. Cho nên từ cái này cứ sanh ra. Cho nên thầy nói từ cái nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới này. Từ cái hận kia mà sanh lại đây để làm con trong gia đình, làm anh em quyến thuộc với nhau ở trong cái thù hận. Rồi bây giờ từ cái hận này đó mà tiếp tục tạo nên hận mới, anh em mà thù nghịch nhau tới cuối cùng đó, giết nhau. Đây là nghiệp, do nghiệp cũ mà tái sanh trên cuộc đời để gặp nhau, gọi là quan gia gặp lại. Nhưng mà cũng có những trường hợp khác đó, anh em người ta thương nhau, phải không? Ta quý trọng nhau, ta giúp đỡ nhau. Thì cái này sao? là vì cái thiện nghiệp trước mà sanh ở đây. Cho nên quý vị thấy này, cái nghiệp nó dẫn Đức Phật dạy mình. Giống như bây giờ đó, mình thiếu nợ mình đi trốn, mình sợ mình đi trốn. Cho nên mình đi trốn á, thì bây giờ có những người đó mà quan gia với mình họ đi tìm mình chứ. Mình sợ mình đi trốn thì cái người mà hận mình đó, họ đi tìm mình, phải không? Cho nên họ đi tìm, họ thấy mình sanh vô cái nhà này đó, họ sanh theo. Có thể nó làm em mình chứ, nó anh em đây nè. Nhưng mà vì hận sanh lại đây, nó hận nó sanh lại đây, cho nên tự nhiên chắc chắn là nó không xử sự tốt với nhau rồi. Còn vì thương mà sanh lại, cho nên cái người mà trong cái thiện nghiệp á, vì thương mang ơn, cho nên mình muốn trả ơn, mình đi tìm để mình trả ơn, thì bây giờ cái người này đó họ chết rồi nên mình đi tìm họ, mình thấy họ sanh vô trong nhà này. Thế nên thấy họ sanh vô trong nhà này thì trong lúc mà mình còn là hồn ma đó thì mình thấy được cái này. Thành ra mình thấy được nó chạy vô, nó chung vô nhà này, phải không? Mình cũng chạy theo đây. Thành ra nó sanh trước làm anh, mình sanh sau mình làm em, phải không? Nhưng mà anh em này thường hay thương nhau và đùm bọc nhau đấy. Cái này là thiện nghiệp. Nên Đức Phật dạy mình tất cả những người tu về thiện nghiệp thì những người này hành Bồ Tát Đạo thì thường thường sanh chung một cõi. Thành ra sanh chung một chỗ thôi. Tại vì thiện nghiệp nó dẫn mình đi chỗ thiện. Như bây giờ tất cả chúng ta đây mà đều là Phật tử hết, cho nên ta đều thương Đức Phật, ta đều kính Đức Phật, ta muốn đi tìm Đức Phật, ta muốn đi theo Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật chúng ta sanh ở chỗ nào nữa thì ta tìm, ta thấy, ta chạy theo đó. Cho nên Đức Phật chúng ta sanh về bên Cực Lạc làm Phật Di Đà bên đó, thì bây giờ đó chúng ta tu, ta niệm Phật, có nghĩa là ta nghĩ tới Đức Phật của chúng ta. Cho nên đương nhiên là chúng ta chết rồi ta sanh về bên đó. Cho nên này Đức Phật gọi là dẫn nghiệp. Cái dẫn nghiệp, tại vì có nghiệp thì do nghiệp nó dẫn. Nếu thiện nghiệp thì do thiện dẫn, mà ác nghiệp là do ác dẫn. Cho nên ác dẫn thì đi vào trong đường ác, mà thiện nghiệp dẫn thì sẽ đi vào trong con đường thiện. Do đó mà chúng ta thấy pháp được là thấy cái pháp này là tất cả đều do nhân duyên sanh. Nhân duyên này tức là thiện ác mà nó dẫn với nhau, từ cái này sanh ra kia, từ kia sanh ra cái nọ. Các pháp đều do nhân duyên sanh. Đức Phật dạy chúng ta cái này. Thế nên ngày quán sát ngày thấy đó. Tất cả mọi người chúng ta hôm nay hội ngộ trong giảng đường này đó, thì Đức Phật nói là nhiều đời về trước chúng ta cũng đã từng làm bà con quyến thuộc với nhau, thầy trò với nhau, học đạo với nhau rồi đó. Cho nên bây giờ tự nghiệp dẫn mình tới đây, do cái duyên nó dẫn mình tới đây đó, để mà mình cùng nhau tu hành. Các pháp do duyên sanh. Mà biết như vậy đó thì thường ta tạo thiện duyên thì thường ta hay sanh ở chỗ này. Cái chỗ lành là chúng ta sanh lại. Cho nên cái nguyện ta là gì? Khi chưa về Phật được thì luôn luôn ta sanh lại trong loài người, ta sanh lại được gặp Phật Pháp, phải không? Sanh trong loài người mà đầy đủ sáu căn, tức là không câm, không điếc, không ngọng, không tật nguyền, không bị tất cả những cái này. Rồi ta được gặp Phật Pháp để ta cùng tu chứ. Cho nên nguyện của chúng ta là như thế. Do đó mà chúng ta thường hay sanh vô trong cái thế giới lành có Phật. Phật sanh ở đâu ta sanh ở đó. Chỗ nào có Phật Pháp chỗ đó ta đi vô. Đây là ở trên bước đường tu cũng thành. Cho nên là lúc bây giờ đó là cái chân lý chúng ta đó, nhận ra được là gì? Đây là nhân duyên thôi. Chỉ thấy được nhân duyên sanh, do đó mà ta theo cái thiện duyên để ta sanh ra cái công đức lành. Trên trước đường tu là như vậy, chứ không phải chỗ này là chân lý được. Thế nên nhân duyên sanh qua tới Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy chúng ta là thường sao? Ta thấy nó như vậy nhưng nó không phải vậy đâu. Nó do duyên tác động cho nên nó luôn luôn biến hóa không ngừng. Nó biến hóa không ngừng. Cho nên Thầy nói, thí dụ như bây giờ mình gọi là cái phản ứng hóa học. Cho nên do nhân duyên hợp lại, cho nên từ chất này sanh chất kia, từ chất kia sanh ra chất nọ. Đây là một cái điều mà quan trọng. Cho nên do nhân duyên sanh, cho nên người ta thấy nó giống như là cái phản ứng hóa học. Ta thấy do tất cả các chất này đó, nó tác động với nhau mà nó tạo thành cái này, thành cái kia, thành cái nọ, thành đủ thứ hết. Cho nên ở trong sáu đường sanh tử, ở trong tất cả các loài đó khác nhau hết đó, là cái này là do cái phản ứng của nghiệp, do nhân duyên mà tạo lên thành ra những cái này, chứ không phải ai sanh nó ra vậy. Thành ra chúng ta hiểu là như thế. Cho nên ta chỉ thấy nhân duyên mà thấy được pháp thì như vậy. Cho nên bảo là thấy đúng nhất là gì? Thấy cái phản ứng. Thấy cái phản ứng của nó thì bây giờ bảo là thấy pháp. Ta nói như thì tướng, như thì tướng, như thì tánh, như thì thể, như thì lực, như thì tác, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, như thì bản mạc cứu cánh. Thấy trong 10 cái điều này. Cho nên một pháp nhưng mà quán nhân duyên thì Ngài Trí Giả Đại Sư thấy nó ra 3.000 cái khác nhau. Ta thấy một pháp thôi, nhìn vô một pháp mà thấy trong một sát na tâm đã biến thành 3.000 cái khác nhau. Cho nên Ngài bảo là nhất niệm tam thiên. Trong một niệm tâm mà nó đã chuyển biến tới 3.000 lần rồi. Thì đây là bắt đầu chúng ta thấy pháp đó, là thấy vậy. Cho nên nếu mà thấy như vậy đó, có phải là chân lý không? Chân lý lúc bây giờ đó là chân lý là luôn luôn thay đổi. Vạn vật luôn luôn thay đổi. Vạn vật luôn luôn vô thường. Vạn vật luôn luôn nằm ở trong cái trạng thái sanh diệt. Thấy pháp đầu tiên là chúng ta thấy vô thường, sanh diệt, biến đổi. Thì khi thấy như vậy rồi sao? Trên bước đường tu chúng ta đó, Đức Phật dạy, nếu mà không sanh diệt, không vô thường, không biến đổi đó, thì vật nào muôn đời nó cứ vậy, phải không? Nhờ nó vô thường, nhờ nó biến đổi. Cho nên khi ta tu ta biết nó biến đổi từ cái xấu ta biến sang thành tốt, từ cái địa ngục mà ta biến ra thành thiên đường, từ cái thiên đường mà ta biến ra thành cực lạc, phải không? Cho nên trên bước đường tu chúng ta chứ không phải là vô thường để mà chúng ta bi quan, không phải Đức Phật dạy chúng ta vậy. Tại vì nhờ nó thay đổi cho nên ta thấy được cái thay đổi đó mà ta tạo nên những cái hoàn cảnh tốt hơn. Đây thường ta dùng hai chữ văn minh. Cho nên cái văn minh của nhân loại là nhờ cái sự thay đổi này cho nên chúng ta mới tạo được cái đời sống văn minh này. Chứ nếu mà nó không thay đổi, nó nằm yên như vậy đó, thì muôn đời mình cũng giống như con ong cái kiến thôi. Con ong từ tổ tiên ngàn năm về trước đó, nó cũng làm tổ như vậy, thì bây giờ con cháu cũng làm như vậy, sau này nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà con người chúng ta nó có tiến bộ, có văn minh. Cho nên Đức Phật nó là loài người đó, là tối linh ở trong muôn vật. Con người là tối linh ở trong muôn vật. Con người nó mới có thể tu lên thành Phật được. Vì vậy đó mà sanh được làm người, Đức Phật nó là quý. Cho nên nó cố gắng giữ cái thân phận con người mà mình tu để mình lên mình thành thánh hiền. Chứ tất cả các loài khác đó, thì không lên được. Trên bước đường tu đó, cái nhận ra của chúng ta là từ chỗ này. Cho nên nó nhìn cái sự vật vô thường biến đổi này đó, mà ta biến đổi lần lần nó tốt. Từ một cái con người phàm phu chuyển sang thành con người thánh, thánh thiện. Từ một con người không ai ngó tới mà ta biết tu đó, lần lần ta trở thành ra một người, trở thành biểu tượng cho nhiều người. Đây là trên bước đường tu nó có một cái thay đổi đó. Đầu tiên chúng ta thấy được cái thế giới này vô thường sanh diệt để mà chúng ta tạo nên một cái gì tốt hơn. Nhưng mà lên đây làm gì? Lên đây nó cao hơn bước nữa đó. Thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy được cái pháp mà không sanh diệt, phải không? Thế đầu tiên là chúng ta thấy được cái pháp sanh diệt này, chúng ta thấy được hết cái sự biến đổi của nó, ta thấy được hết. Nhưng mà từ cái biến đổi vô thường này đó, thì bây giờ quý vị sẽ thấy thêm cái gì nữa cao hơn nữa. Tức cái bản chất của nó, cái bản chất của nó không biến đổi, cái này có chứ. Thành ra cái trường hợp đó, bây giờ đó thường ta bảo là một cái nguyên tử không, chưa có thay đổi. Vì sau này ta còn có thể nói thêm những cái gì nhỏ hơn nữa, mà không thay đổi, phải không? Cho nên nó có một cái không thay đổi của nó, tức là cái gốc của nó bên trong. Cho nên bây giờ chúng ta muốn thấy về được về chân lý đó, thì cái chân lý ban đầu là cái chân lý thay đổi. Cái chân lý này là thay đổi để chúng ta tu, ta chuyển hóa từ cái xấu này mà lên, lên tới cái tốt. Rồi lên tới cùng cực của cái tốt rồi đó, mà thấy được á, 10 cái tướng chân thật, hay là thấy được 3000 cái tướng sai biệt theo như kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, quán mà thấy được như vậy đó, thì lúc bây giờ người ta bảo là chứng được cái Pháp Hoa Tam Muội, tức là chứng được cái này. Mà khi chứng được cái này đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta nó trở về cái pháp mà gọi là chân lý, tức là không sanh diệt. Cái pháp không sanh diệt, ta nói pháp không sanh diệt này là gì? Tức là tất cả các đức Phật đều giống nhau hết, cho nên đó, gọi là thường pháp. Tức là các đức Phật quá khứ cũng nói như vậy, các đức Phật hiện tại cũng nói như vậy, mà các đức Phật vị lai cũng nói như vậy. Cho nên quý vị đọc kinh Pháp Hoa mà thấy bảo là xưa kia Phật Quan Âm Vương cũng nói kinh Pháp Hoa, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nói kinh Pháp Hoa, bây giờ Đức Phật Thích Ca cũng nói kinh Pháp Hoa, phải không? Tất cả các đức Phật này là nói pháp giống nhau hết. Ta là nói pháp giống nhau hết chứ không phải là khác nhau. Nếu hay khác nhau là không phải chân lý. Thành bảo là chân lý là chỉ có một, ngàn đời nó như vậy không thay đổi thì ta gọi là chân lý. Còn cái chân lý mà còn thay đổi đó là như vậy là ta chưa đạt tới đỉnh cao của nó, trên đỉnh cao của nó. Cho nên đọc kinh Pháp Hoa mà tới cái phẩm Hiền Bảo Tháp đó, thì quý vị thấy cái phẩm Hiền Bảo Tháp đó, bảo là lúc bây giờ tự nhiên ở trong pháp hội đó, thấy một cái tháp bãi báo từ dưới đất giọt lên rồi lơ lửng ở trong hư không. Cái này phẩm thứ 11 của kinh Pháp Hoa mà nói này. Thì bây giờ đó, ở trong cái tháp đó, nó vang ra cái tiếng bảo rằng ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà tới đây, phải không? Thì bây giờ đại chúng mới nói lạ, tại sao trong cái tháp nó như vậy? Đức Phật Thích Ca mới giải thích, bảo là trong cái tháp này nó là có toàn thân của Đức Phật Đa Bảo. Ta nè, toàn thân của Đức Phật Đa Bảo ở trong này, ở trong một Phật trong quá khứ. Cho nên bây giờ đó là nói kinh Pháp Hoa, vì Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa cho nên Đức Đa Bảo này hiện ra làm chứng, chứng tính. Bảo là xưa kia cũng như thế, bây giờ cũng như thế này. Cho nên trong cái chuyện này cũng là rất là lạ. Bảo là Đức Phật Thích Ca đó phải tập trung hết phân thân của mình thuyết pháp trong 10 phương lại, thì lúc bây giờ mới mở được cái cánh cửa tháp Đa Bảo. Ở trong đạo tràng mình, tại vì không có tụng cái phẩm Hiền Bảo Tháp, tại vì tụng cái bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm thì phẩm thứ 11 mới có cái phẩm Hiền Bảo Tháp này. Thì thầy rút ngắn lại cái bổn môn còn có 7 phẩm, cho nên nó không tụng cái phẩm này. Thì Đức Phật Thích Ca tập trung hết phân thân của Ngài lại thuyết pháp trong 10 phương. Thì Đức Phật Thích Ca có phân thân thuyết pháp trong 10 phương đó, đó là gì? Tức là phân thân có nghĩa là thân sanh diệt. Thân sanh diệt thì pháp đó, nó trở thành pháp phương tiện. Pháp phương tiện, cho nên kiểu này chúng ta hiểu thêm một cái nữa đó, là Đức Phật Thích Ca Ngài sanh trên cuộc đời trong loài người chúng ta, Ngài thành Phật, rồi lúc bây giờ đó Ngài đi thuyết pháp. Bảo là khi thì Ngài lên thiên cung, lúc đó, thì Ngài vào nói pháp cho các vị Bà La Môn, các vị cư sĩ, các vị vua chúa. Cho nên Ngài thuyết pháp nhiều hội hoàn toàn khác nhau hết đó. Thì cái này là gì? Cái này là phương tiện của Đức Phật. Cho nên Đức Phật tu bảo là chứng được chân lý, nhưng mà pháp nói ra đó là pháp phương tiện. Phương tiện là gì? Tức là tùy, tùy người, tùy chỗ, tùy lúc, tùy yêu cầu mà Đức Phật nói các pháp khác nhau, nhằm cái mục tiêu là giúp cho người ta, cho người ta hướng thiện, người ta tu. Cái này chính. Rồi lúc bây giờ người thì chấp cái này, người chấp cái kia, rồi nói cái này Phật nói, cái kia Phật nói. Tới cuối cùng Đức Phật nói là trong 49 năm thuyết pháp ta không nói. Thế nên ta không nói này đó là Phật thiệt là không nói là chân lý. Còn nói ra thì phương tiện. Tức cái giá trị của lời nói nó không phải là tuyệt đối. Cho nên bây giờ nó khác. Nhưng mà một lát nữa đó, thì cái lời nói này nó có giá trị khác. Đối với người này thì nó lợi, nhưng mà đối với người khác thì nó hại, phải không? Cho nên cái này là phương tiện chứ không phải là thật. Nên chúng ta tu là tu cái pháp phương tiện để tăng trưởng phước lành. Và khi mà chứng thì chứng được pháp chân thật. Cho nên lúc bây giờ khi mà cánh cửa tháp Đa Bảo mở ra, Đức Phật Đa Bảo mời Đức Phật Thích Ca vào ngồi ở trong tòa chung với Đức Đa Bảo đó, thì lúc bây giờ Đức Phật nói là chính bây giờ mới thuyết kinh Pháp Hoa. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy rồi thôi, chứ không nghe Đức Phật nói gì là Pháp Hoa nữa hết. Cho nên chỗ này đó, ta bảo là chân lý thì không không diễn tả bằng lời nói được trên bước đường tu đó. Khi nào chúng ta tới đó, ta chứng được thì chúng ta biết. Chứ còn hãy nói ra thì nó lại sai rồi. Cái gì nói ra đó, thì cái trường hợp cái này sai rồi. Cho nên cái này bảo là yên lặng. Cho nên chúng ta nó có một cái đó, gọi là yên lặng như chánh pháp. Yên lặng như chánh pháp tức là không nói. Hay nói ra là nó sai đi, cho nên nói ra là phương tiện nói. Còn cái chân lý đó, thì cái trường hợp người nào tu, người đó chứng, người đó biết. Cho nên cái chân lý mà Đức Phật chứng được đó là chỉ có Đức Phật biết thôi, mình không biết được. Cho nên mình không biết được. Nếu mà mình biết được đó là mình làm Phật. Tại vì mình không biết được cho nên mình không làm Phật. Mình làm phàm phu. Mình biết một phần á, cho nên mình thành A-la-hán, mình thành Bích Chi Phật, hay là mình thành Bồ-Tát. Còn chừng nào mà biết được như Phật á, thì mình mới thành Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bao giờ thành Phật á, thì mới thấy được chân lý thật, biết được chân lý và sống được với chân lý. Còn hiện giờ đó, Đức Phật mà hiện ra trên cuộc đời này thuyết pháp á, thì cái này là cũng phương tiện để giáo hóa của Đức Phật thôi. Gặp hàng tinh văn Đức Phật nói khác, gặp hàng Bồ Tát Đức Phật nói khác. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói cái người mà vì cầu đạo tinh văn á, tức là muốn tránh xa được sanh tử khổ lụy, cho nên ta nói Pháp Tứ Đế. Cho nên Pháp Tứ Thánh Đế của Đức Phật là nhằm giải quyết vấn đề sanh tử. Mà cái căn bản nhất là gì? Ta nói căn bản nhất là Đức Phật dạy chúng ta đó, tất cả mọi người chúng ta đó đều nói là khổ. Đức Phật nó đâu có gì khổ, phải không? Tại vì mình nghĩ nó khổ, cho nên cái này là khổ đây. Nên bữa trước thầy nói, có một anh tới nói với thầy là cái trường hợp trong thời gian đi kháng chiến không có cái vật nào hết, phải không? Nhưng mà không cảm thấy thiếu. Nhưng mà bây giờ đó, có nhà, có xe, có đủ điều kiện hết, nhưng mà cũng chưa thấy dư, phải không? Cho nên nếu mà quý vị, Đức Phật dạy chúng ta câu rất đơn giản, nếu người biết đủ là đủ. Còn cái người không biết đủ đó, thì bao nhiêu cũng không đủ hết. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, nhận ra được cái này. Cho nên Đức Phật dạy các cái vị này đó, than khổ, Đức Phật nó có gì khổ đâu. Hãy biết khổ bỏ nó đi, phải không? Ta nên bỏ khổ nó hết khổ chứ. Ta nên biết khổ rồi nhưng mà mình vẫn bám á, thì cái này khổ thêm. Đấy. Nên rõ ràng là nghiệp rồi nhé, làm sao thoát được. Ta nên có một anh, anh tới thưa với thầy, anh bảo là con khổ quá thầy. Thầy hỏi anh khổ cái gì? Anh nói con khổ vì bà xã con á. Làm ra bao nhiêu tiền nữa, bà đi đánh đề thua hết. Thầy. Khổ không quý vị thật? Thầy thôi bỏ bà đi. Nói đâu được thầy, bỏ bả cái con chết rồi thầy. Thì thôi, nếu không bỏ thì thôi cứ khổ, phải không? Nghiệp nó vậy đó, biết khổ nhưng bỏ không được. Thì chờ cho tới bao giờ đó mà mình hết nghiệp đó, tự nhiên thôi bỏ. Thầy nói thôi, anh chờ hết nghiệp đi. Anh hết nghiệp đó, thì anh không bỏ bả cũng bỏ anh thôi, phải không? Nói không được đâu thầy. Bả bỏ con cũng chết nữa thầy. nghiệp nặng vậy đó. Sống với bà thì bà hành, nhưng bỏ bà thì chết phải không? Thì thầy nói là chết là hết nghiệp nha. Chết là hết nghiệp rồi. Cho nên chết là cố gắng là chết cái nghiệp đó, chứ còn chân thân mình đừng chết. Chân lý là không bao giờ mất. Cái công đức tu hành của mình đừng để cho mất. Mà chết là cho cái nghiệp chết. Cái thân này chết, cái nghiệp chết theo cái thân này, bỏ hết, chấm dứt hết, để mình có một cái thân sao tốt hơn. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên tất cả mọi việc gì đó, nhiều khi người ta tu, người ta nói là dồn lại để trả hết trong cái kiếp này thôi. Cái chết rồi nó đâu đòi nữa. Nhưng mà hãy còn giữ lại trong tiềm thức mình á, mang đi nữa, thì đi tới đâu nó chạy theo tới đó. Đức Phật dạy mình như vậy. Tại nó sao vậy? Là vì nó ở trong lòng mình á, phải không? Cái nghiệp ác nó nằm ngay trong lòng mình á, làm sao bỏ nó ra được? Cho nên á, mình đi tới đâu, cái hồn mình đi tới đâu đó, thì cái nghiệp nó đều theo. Hỏi nó theo đâu? Nó theo trong cái hồn của mình á. Lúc bây giờ cái nghiệp mình để tạo thành linh hồn của mình, mà nghiệp ác á, thì tạo nên thành cái linh hồn đau khổ, cho nên mang cái linh hồn này mà đi ra đi. Nghiệp thiện á, thì tạo nên một cái linh hồn an lạc, cho nên cái linh hồn này để đi lên đi xuống. Đó, tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghiệm về cái lời Đức Phật dạy, rồi lúc bây giờ đó, chúng ta mới áp dụng lần lần, chúng ta cỡ bỏ bớt cái nghiệp của mình đi. Cái nghiệp mình nó nhẹ được bao nhiêu thì mình thấy được an lạc, được giải thoát bao nhiêu. Rồi từ cái chỗ đó mình mới nhìn cuộc đời này, mình thấy nó sáng hơn. Mà nghiệp mất rồi đó thì quý vị thấy cái ham muốn không có nữa, cái nhu cầu đó không đến đổi mà làm cho mình khổ nữa. Đó là ở trên cái con đường tu giải thoát. Thôi thầy xin ngừng ở đây.
Nguyện đem công đức